hai con đường ấy là lợi dưỡng đắm chìm trong những thú vui của trần thế và say mê trong cuộc sống ép xác khổ hạnh, hay một cách đơn giản là con đường dễ vui buông lung và con đường căng thẳng. Nếu hướng cái nhìn vào và quán chiếu bên trong mình từng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc, quý vị sẽ thấy rằng con đường căng thẳng là sân hận, là con đường ưu phiền, sầu muộn. Noi theo con đường ấy chỉ đến khó khăn và thất vọng. Còn lợi dưỡng trong dục lạc, nếu quý vị lẩn thoát ra được khỏi nó, tức là quý vị đã lẩn thoát ra khỏi thỏa thích. Cả hai con đường, hạnh phúc và đau khổ, không phải là đường lối dẫn đến trạng thái an lạc. Đức Phật dạy ta nên buông bỏ cả hai, không bám níu vào đau khổ, mà cũng không bám níu vào hạnh phúc. Đó là pháp hành chân chánh, đó là trung đạo. Những danh từ trung đạo không nhắm vào thân và khẩu, mà nhắm vào ý. Khi những cảm xúc mà ta không ưa thích phát sanh, nó ảnh hưởng tâm, đưa đến tình trạng xáo trộn. Khi tâm bị xáo trộn, ắt có vọng động, đó không phải là con đường chân chánh. Khi những cảm xúc mà ta ưa thích phát sanh, tâm sẽ đeo níu vào, lợi dưỡng trong sự thỏa thích, đó cũng không phải là con đường chân chánh. Người đời chúng ta không thích đau khổ, chúng ta muốn hạnh phúc. Tuy nhiên, trong thực tế, hạnh phúc chỉ là một hình thức di tế của đau khổ. Đau khổ tự nó là hình thức thô kịch. Quý vị có thể ví hạnh phúc và đau khổ như đầu và đuôi của một con rắn. Đầu rắn là đau khổ, đuôi là hạnh phúc. Cái đầu của con rắn thật sự là nguy hiểm, nó có nọc độc. Nếu quý vị sờ đụng nó cắn ngay tức khắc. Nhưng không nói chi đến đầu, nếu quý vị chỉ nắm đuôi rắn thôi, nó cũng sẽ quay đầu lại cắn quý vị y hệt như vậy. Bởi vì đầu và đuôi, cả hai đều thuộc về một con rắn. Cùng thế ấy, cả hai, hạnh phúc và đau khổ, hay vui thích và sầu muộn, đều được sinh ra từ một nguồn gốc, lòng ham muốn. Chỉ có mê hoặc, say đắm trong ái dục. Do đó, trong lúc thọ hưởng hạnh phúc, tâm quý vị không an lạc, tâm thật sự là không an lạc. Thí dụ khi đạt đến điều gì mà ta ưa thích, như tài sản sự nghiệp, danh vọng quyền thế, những lời khen tặng hay hạnh phúc, thì ta vui vẻ thỏa thích. Nhưng cùng lúc ấy, tâm vẫn còn lo ngại, không hoàn toàn thoải mái dễ chịu, vì sợ nó mất đi. Chính tình trạng lo sợ ấy không phải là an lạc. Về sau nữa, có thể ta mất luôn điều ấy, và thật sự đau khổ. Như vậy, nếu quý vị không nhận thức rõ ràng để kịp thời buông bỏ, không bám níu vào, thì chính trong hạnh phúc đã có mầm mống đau khổ rồi. Nó cũng giống hệt như khi ta nắm đuôi con rắn. Nếu không buông bỏ, ắt sẽ bị rắn quay đầu lại cắn. Như vậy, dầu là đầu hay đuôi con rắn, tức thiện hay bất thiện nghiệp, tất cả đều có đặc tính cột chặt ta vào những kiếp sống triền miên vô cùng tận của dòng luân hồi. Đức Phật ban truyền ba phép tu học, giới, định, tuệ. Đó là con đường dẫn đến an lạc, là con đường giác ngộ. Nhưng thật sự ba pháp ấy không phải là tinh hoa của Phật giáo, nó chỉ là con đường, Đức Phật gọi là Marga, có nghĩa là con đường. Tinh hoa của Phật giáo là an lạc, và trạng thái an lạc này phát sinh từ sự thấu triệt thực tướng của vạn pháp. Nếu quán chiếu tường tận và phân tách rành mạch, ta có thể thấy rằng an lạc không phải là hạnh phúc, cũng không phải là đau khổ. Đau khổ và hạnh phúc đều không phải là chân lý. Tâm của con người, cái tâm mà Đức Phật kêu gọi chúng ta nên quán chiếu và thấu hiểu, là cái gì mà ta chỉ có thể hiểu biết qua sinh hoạt của nó. Không có gì mà ta có thể dùng để đo lường cái tâm nguyên thủy thật sự. Quả thật không có gì mà ta có thể dùng để hiểu biết nó. Trong trạng thái thiên nhiên, tâm không dao động, không di chuyển. Khi hạnh phúc phát sinh, tâm bị lạc lối trong cảm xúc. Có sự di chuyển, tâm dao động. Khi tâm xúc động như vậy, tình trạng bám níu vào niềm vui thích ấy phát sinh. Đức Phật đã chỉ vạch con đường và giáo truyền đầy đủ pháp hành để chúng ta tiến bước trên đó. Nhưng chúng ta không thực hành, hoặc chỉ thực hành bằng lời nói. Tâm và lời nói của chúng ta không điều hợp với nhau. Chúng ta chỉ lợi dưỡng trong cuộc đàm thoại rỗng không. Nhưng nền tảng của Phật giáo không phải là cái gì có thể luận bàn suông hay ước đoán. Nền tảng thật sự của Phật giáo là thấu triệt trọn vẹn chân lý của thực tại. Nếu đã thấu đạt chân lý ấy rồi, thì không cần gì đến giáo huấn. Còn nếu không thấu hiểu chân lý, thì dầu có lắng nghe bao nhiêu lời dạy, vẫn không thật sự là nghe. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy. Bậc toàn giác chỉ vạch con đường. Ngài không thể thực hành cho quý vị, bởi vì chân lý là cái gì? Không thể diễn đạt bằng lời nói, mà cũng không thể biếu tặng cho ai. Tất cả những lời dạy chỉ là những câu chuyện ngụ ngôn và những thí dụ nhằm giúp cho tâm thấu hiểu chân lý. Nếu không thấy chân lý, chắc chúng ta phải đau khổ. Thí dụ như chúng ta thường nói, Sankhara, pháp hữu vi, khi đề cập đến cơ thể vật chất. Bất luận ai cũng có thể nói như vậy, nhưng trong thực tế chúng ta vẫn bị khó khăn vì chúng ta không thấu hiểu chân lý của các pháp hữu vi và do đó bám níu chặt chẽ vào. Vì không thấu đạt trọn vẹn chân lý của thân nên chúng ta đau khổ. Sau đây là một thí dụ. Buổi sáng nọ, khi quý vị đang rảo bước trên đường để đến sở làm, thì từ lề bên kia có người la to, chửi mắng quý vị thậm tệ. Vừa khi nghe tiếng chửi mình, thì tâm quý vị liền biến đổi, không còn ở tình trạng bình thường. Quý vị cảm nghe không thoải mái, tự thấy mình bị xúc phạm và nổi giận. Người kia cứ đi quanh quẩn, đêm ngày chửi mắng quý vị. Khi nghe tiếng la chửi thì quý vị tức giận. Chỉ đến khi về đến nhà rồi, quý vị vẫn còn nghe sân hận, có ý muốn trả đũa, muốn làm một điều gì để trả thù. Vài ngày sau đó, một người khác đến gặp quý vị và nói, ông ơi, người mà hôm nọ chửi mắng ông ngoài đường là một người mất trí. Ông ta điên. Đã nhiều năm rồi, anh ấy điên như vậy. Cứ đi ngoài đường chửi mắng mọi người, không ai màng để ý đến những gì anh ta nói. Được nghe giải thích như vậy thì quý vị cảm thấy nhẹ nhàng. Bao nhiêu phiền giận và khó chịu mà quý vị mang trong lòng từ mấy ngày qua, hoàn toàn tan biến. Tại sao? Bởi vì giờ đây quý vị đã thấu hiểu chân lý của vấn đề. Trước kia, quý vị không hiểu, nghĩ rằng người kia bình thường nên giận anh ta. Vì không thấu hiểu nên quý vị nổi giận. Vừa khi tìm ra chân lý thì mọi việc đều thay đổi. Người ấy điên, điều này giải thích mọi việc. Khi đã thấu hiểu vấn đề, quý vị cảm nghe thoải mái dễ chịu trở lại. Quý vị đã tự mình thấu hiểu. Đã thấu hiểu, quý vị liền buông bỏ, không chấp vào đó nữa. Nếu không hiểu biết, ác quý vị sẽ bám níu, dính mắc ngay vào đó. Nghĩ rằng anh chàng chửi mắng kia là bình thường, thì quý vị phát sân lên và có thể sát hại anh ta. Nhưng khi đã hiểu được chân lý, biết rằng anh ta chỉ là một người điên, thì quý vị cảm nghe thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Thấu hiểu chân lý là như vậy. Người đã chứng ngộ giáo pháp cũng có những kinh nghiệm tương tự. Khi tham, sân và si tan biến, nó cũng tan biến cùng thế ấy. Ngày nào còn chưa hiểu biết tường tận, chúng ta nghĩ, ta có thể làm gì được bây giờ? Tham và sân của ta đã quá nhiều. Đó là không thấu hiểu rõ ràng. Cũng như khi ta nghĩ rằng anh chàng điên kia là người tỉnh trí, khi cuối cùng đã thấy rõ anh ta là người điên, thì bao nhiêu âu lo đều tan biến. Không ai có thể chỉ cho quý vị. Chỉ khi nào tự tâm của quý vị nhận thức rõ ràng, nó mới có thể bứng tận gốc rễ tham, sân và không còn bám níu. Đối với thân này mà chúng ta gọi là pháp hữu vi, Sankhara cũng vậy. Mặc dầu Đức Bổn Sư đã giải thích rành mạch rằng không có một thực thể hay một chúng sanh thật sự có thực chất, chúng ta vẫn còn chưa chấp nhận và vẫn còn ngoan cố bám chắc vào nó. Nếu thân có thể nói, hằng ngày nó sẽ thì thầm với ta rằng, ông không phải là chủ của tôi, không biết không? Tôi không thuộc quyền sở hữu của ông đâu. Trong thực tế, nó vẫn luôn luôn nói với ta như vậy, nhưng đó là ngôn ngữ của giáo pháp, nên ta không thể lãnh hội. Thí dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân này luôn luôn biến đổi. Nhưng nào có xin phép ta bao giờ? Đôi khi chúng ta đau bụng hay nhức đầu, có lần nào cơ thể này xin phép ta trước không? Nó chỉ diễn tiến theo con đường thiên nhiên của nó. Điều này nói lên rằng thân này không để cho ai làm chủ nó. Nó không có chủ. Đức Phật mô tả nó như một vật rỗng không. Chúng ta không thông hiểu giáo pháp, và do đó không thông hiểu các pháp hữu vi ấy. Ta nhận nó là chính ta, là sở hữu của ta hay của ai khác. Đó là nguyên nhân tạo nên luyến ái. Ta triều mến, bám sát, níu chắc vào nó, tức là thủ. Khi thủ phát sinh thì hữu, sự trở thành, đi liền theo. Một khi hữu phát sinh, hắc có sanh. Có sanh tức có lão, có bệnh, có tử, và toàn thể khối đau khổ phát sinh. Đó là Paticca Samuppada, chuỗi dài những vòng quen của thập nhị nhân duyên. Chúng ta nói vô minh tạo duyên cho hành phát sinh. Rồi cả hai tạo duyên cho thức, vân vân. Tất cả những điều ấy chỉ đơn giản là những diễn biến trong tâm. Khi xúc chạm với điều gì mà ta không ưa thích, nếu không có chú niệm, thì vô minh ở ngay tại đó. Đau khổ tức khắc phát sanh. Tuy nhiên, tâm vượt xuyên qua những biến đổi ấy nhanh chóng đến độ ta không theo dõi kịp, cũng giống như khi ta rơi từ ngọn cây xuống đất. Sự thật là từ ngọn xuống đất, ta va chạm bao nhiêu cành to và bao nhiêu các nhánh nhỏ, nhưng ta không thể đếm, không thể nhớ hết những cành nhánh ấy, chỉ hụt tay, rồi từ trên cao rơi xuống, phịch. Pháp thập nhị nhân duyên cũng cùng thế ấy. Nếu phân chia như trong kinh điển, thì ta nói rằng vô minh tạo duyên cho hành phát sanh, hành tạo duyên cho thức phát sanh, thức tạo duyên cho danh sắc phát sanh, danh sắc tạo duyên cho lục căn phát sanh, lục căn tạo duyên cho xúc phát sanh, xúc tạo duyên cho thọ phát sanh, thọ tạo duyên cho ái phát sanh, ái tạo duyên cho thủ phát sanh, thủ tạo duyên cho hữu phát sanh, hữu tạo duyên cho sanh, sanh tạo duyên cho lão bệnh tử, và tất cả những hình thức sầu muộn. Nhưng trong thực tế, khi quý vị xúc phạm với điều gì mình không ưa thích, tức khắc có đau khổ. Cảm giác đau khổ ấy thật sự là hậu quả của toàn thể những vòng quen của thập nhị nhân duyên. Đó là lý do tại sao Đức Bổn Sư kêu gọi hàng môn đệ nên quán chiếu và thấu đạt trọn vẹn tâm mình. Khi bước chân vào đời, con người không có danh tánh, sinh ra rồi mới được đặt tên. Đó là quy ước. Chúng ta đặt tên cho mỗi người một danh tánh để tiện việc kêu gọi nhau. Kinh điển cũng vậy. Chúng ta phân chia sự vật và dán nhãn hiệu lên để tiện việc nghiên cứu sự vật. Tất cả mọi sự vật chỉ giản dị là những pháp hữu vi, sankhara. Lời người dịch. Danh từ sankhara, pháp hữu vi, là cái gì được sanh ra do điều kiện và tồn tại do điều kiện. Phải có cái gì trước đó tạo duyên mới hiện hữu, rồi có gì tạo duyên mới tồn tại. Khi hết nhân duyên thì hoại diệt. Trong thực tế, tất cả sự vật trên thế gian, dầu tinh thần hay vật chất, đều là pháp hữu vi. Bản chất cơ bản của vạn pháp chỉ là những sự vật phát sinh và hiện hữu do nhân duyên. Đức Phật dạy rằng, nó là vô thường, khổ và vô ngã. Nó không ổn định, thường còn. Chúng ta không hiểu biết như vậy một cách chắc chắn. Kiến thức của ta không vững vàng. Do đó, chúng ta mang nặng tà kiến. Tà kiến đây là chấp rằng pháp hữu vi là chính ta, ta là pháp hữu vi, hoặc chấp hạnh phúc và đau khổ là chính ta, ta là hạnh phúc và đau khổ. Nhận thức như vậy là không hiểu biết trọn vẹn và rõ ràng bản chất thật sự của vạn pháp. Chân lý là chúng ta không thể cưỡng bách các sự vật ấy theo đúng ý muốn của mình, nó chỉ theo con đường của thiên nhiên. Sau đây là một thí dụ đơn giản. Như quý vị ra giữa một xa lộ nhộn nhịp xe cộ và ngồi ngay tại đó, trong khi những chiếc xe lớn, xe nhỏ chạy chờ tới đâm thẳng vào quý vị. Quý vị không thể tức giận xe cộ và quát to, chớ có chạy đến đây, đừng chạy lại đây. Đó là một xa lộ. Quý vị không thể nói như vậy với họ. Vậy thì quý vị phải làm gì? Phải vào lề đường để tránh xe. Xa lộ là nơi để cho xe cộ chạy. Nếu muốn không có xe trên đường, ắt quý vị phải đau khổ. Với các pháp hữu vi cũng cùng thế ấy. Chúng ta nói rằng nó quấy rầy. Như lúc mình ngồi thiền mà có tiếng động, ta nghĩ rằng, ồ, tiếng động này quấy rầy ta quá. Nếu hiểu rằng tiếng động quấy rầy ta, thì ta sẽ đau khổ vì nó. Quán chiếu vào sâu hơn nữa, ta sẽ thấy rằng chính ta đi ra ngoài và quấy rầy tiếng động. Tiếng động chỉ giản dị là tiếng động. Thông hiểu như vậy thì không có gì hơn nữa. Hãy để nó là vậy. Hãy nhận thức rằng âm thanh là một việc, ta là một việc khác. Người mà thấy rằng âm thanh đến để quấy nhiễu mình là người không tự thấy mình. Người ấy thật sự không tự thấy mình. Một khi đã tự thấy mình, ắt quý vị sẽ thoải mái dễ chịu. Âm thanh chỉ là âm thanh. Tại sao quý vị phải chạy đi đâu để nắm bắt nó lại? quý vị thấy rằng trong thực tế, chính quý vị đã đi ra ngoài để phế rầy âm thanh. Đó là thật sự hiểu biết chân lý. Quý vị thấy được cả hai phía, và nhờ thấy hai bề, quý vị an lạc. Nếu chỉ thấy một bên, ắt có đau khổ. Khi thấy hai phía, quý vị theo con đường ở khoảng giữa, trung đạo, đó là pháp hành chân chánh, là chánh pháp. Điều đó được gọi là làm cho sự hiểu biết của mình được ngay thẳng. Cùng một thế ấy, bản chất của tất cả các pháp hữu vi là vô thường và phải biến đổi. Nhưng chúng ta khát khao bám níu, cố nắm cho được. Chúng ta mang nó đi đầu này đầu nọ và luôn luôn thèm muốn. Chúng ta muốn nó là thật, chúng ta muốn tìm sự thật trong những sự vật không thật. Bất luận khi nào có ai nhận thức như vậy và bám níu vào các pháp hữu vi, tự đồng hóa với nó, chấp rằng nó là mình là nó, người ấy tất nhiên phải đau khổ. Đức Phật dạy ta hãy quán tưởng vào sự việc này. Muốn thực hành giáo pháp, không cần phải là tỳ khưu, sa di hoặc một cư sĩ tại gia, mà cần phải làm cho sự hiểu biết của mình được chân chánh, ngay thẳng. Hiểu biết chân chánh, chúng ta sẽ thành đạt an lạc thanh bình. Dầu xuất gia cũng như mọi người đều có cơ may để thực hành giáo pháp, để quán niệm giáo pháp. Tất cả chúng ta đều quán niệm như nhau. Nếu chúng ta thành đạt an lạc, tất cả đều là một thứ an lạc. Tất cả cùng đi trên một con đường, cùng theo một pháp hành. Đức Phật không có sự phân chia nào giữa hàng cư sĩ và các bậc xuất gia. Ngài dạy tất cả mọi người pháp hành để thấu triệt chân lý của các pháp hữu vi. Sankhara, đã thông hiểu chân lý ấy, ta sẽ buông bỏ, để cho tất cả trôi qua như nước lăn trôi trên lá sen. Đã thông hiểu chân lý ấy, ắt không còn hữu và sanh. Vì sao không còn sanh nữa? Hiện tượng sanh không còn cách nào để xảy diễn, vì ta đã thấu triệt đầy đủ chân lý của các pháp hữu vi. Đã thông hiểu chân lý ấy một cách toàn vẹn, ắt có an lạc. Có hay không cũng vậy. Lợi lạc và mất mát là một. Đức Phật dạy ta nên hiểu như vậy, đó là an lạc. An lạc vượt ra khỏi hạnh phúc, đau khổ, vui thích và sầu muộn. Chúng ta phải thấy rằng không có lý do gì để được sanh. Sanh ra cách nào? Sanh ra trong niềm vui. Khi đạt được điều ưa thích thì ta vui mừng. Nếu không luyến ái, không bám níu vào niềm vui ấy, ắt không còn tái sanh. Chính sự bám níu được gọi là sanh, không có thủ, ắt không có sanh. Như vậy, nếu đạt được gì, ta không sanh, vào trạng thái thỏa thích, vui mừng. Nếu mất gì, ta không sanh, vào phiền muộn. Đó là vô sanh và bất diệt. Cả hai sanh và tử đều bắt nguồn và đặt nền tảng trên ái và thủ. Lòng khát khao ham muốn và luyến ái cố bám vào các pháp hữu vi. Do đó Đức Phật dạy, Như Lai không còn trở thành, tức hữu nữa. Đời sống thánh thiện đã chấm dứt. Đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai. Đó, Ngài đã thông hiểu trạng thái vô sanh và bất diệt. Đó là điều mà Đức Bổn Sư không ngớt kêu gọi hàng môn đệ nên thấu hiểu. Đó là pháp hành chân chánh. Nếu quý vị không đạt đến đó, nếu quý vị không đạt đến trung đạo, ắt quý vị chưa vượt ra khỏi đau khổ. An lạc vượt ngoài thế gian. Thực hành giáo pháp là công trình vô cùng quan trọng. Nếu không có pháp hành, tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết trên bề mặt, chỉ hiểu biết cái vỏ bề ngoài. Cũng giống như ta đã có một loại trái cây, nhưng chưa bao giờ ăn đến. Mặc dù trái cây sẵn có trong tay, nhưng ta không hưởng lợi ích của nó. Chỉ bằng cách thật sự có ăn, ta mới cảm nhận được mùi vị của trái. Đức Phật không ca ngợi những ai chỉ tin tưởng suông nơi người khác. Ngài tán dương người hiểu biết bên trong chính mình. Cũng như trái cây kia, nếu ta đã có nếm qua rồi, thì không cần phải hỏi ai khác, cũng đủ biết nó chua hay ngọt như thế nào. Vấn đề của ta đã chấm dứt. Tại sao nó đã chấm dứt? Bởi vì ta đã thấy đúng theo chân lý. Người đã chứng ngộ giáo pháp, cũng như người kinh nghiệm vị chua hay ngọt của trái cây, tất cả mọi hoài nghi đều chấm dứt ngay tại đây. Mặc dù khi đề cập đến giáo pháp, ta có thể thuyết trình dài dòng, nhưng thông thường tất cả chỉ bao gồm bốn điều. Nó chỉ giản dị là hiểu biết đau khổ, hiểu biết nguyên nhân sinh đau khổ, hiểu biết sự chấm dứt đau khổ, và hiểu biết con đường của pháp hành dẫn đến chấm dứt đau khổ. Tất cả chỉ có thế. Tất cả những gì mà ta chứng nghiệm trên con đường thực hành, đến đây chỉ kêu gọn lại thành bốn điều ấy. Khi đã thấu triệt trọn vẹn bốn điều, vấn đề của chúng ta đã chấm dứt. Bốn điều ấy phát sinh từ đâu? Nó chỉ phát sinh từ bên trong thân và tâm này, không đâu khác. Vậy, tại sao giáo pháp do Đức Phật ban truyền lại mênh mông rộng rãi như thế ấy? Đó là vì Ngài muốn giải thích một cách vi tế với nhiều chi tiết, nhằm giúp chúng ta lãnh hội đầy đủ bốn điều ấy. Thái tử Siddhartha được sinh vào đời, và trước khi chứng ngộ giáo pháp, Ngài chỉ là một người thường như chúng ta. Đến khi thông hiểu những gì cần phải hiểu, tức chân lý về đau khổ, khổ đế, về nguyên nhân sanh khổ, tập đế, về sự chấm dứt đau khổ, diệt đế, và về con đường chấm dứt đau khổ, đạo đế, thì Ngài chứng ngộ giáo pháp và trở thành Đức Phật toàn giác. Khi đã chứng ngộ giáo pháp, thì bất luận nơi nào mà ta ngồi, ta luôn luôn thông hiểu giáo pháp. Bất luận nơi nào mà ta ở, ta luôn luôn nghe lời dạy của Đức Phật. Khi ta thông hiểu giáo pháp, Đức Phật luôn luôn ngự bên trong tâm ta, giáo pháp luôn luôn ở bên trong tâm ta, và pháp hành dẫn đến trí tuệ nằm bên trong tâm ta. Được Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng ngự trong tâm có nghĩa là dầu hành động của chúng ta thiện hay bất thiện, chúng ta vẫn tự mình hiểu biết rõ ràng bản chất thật sự của nó. Cũng do vậy mà Đức Phật đã gạt bỏ dư luận của thế gian. Ngài gạt bỏ ngoài tai những lời tán dương hay chỉ trích. Khi người đời tán dương hay chỉ trích, Ngài chỉ chấp nhận nó là vậy. Dầu chỉ trích hay tán dương cũng chỉ là thế gian pháp, không thể làm cho Ngài chao động. Tại sao? Bởi vì Ngài thấu triệt bản chất của đau khổ. Ngài thấu hiểu rằng nếu tin theo những lời tán dương hay chỉ trích, thì nó sẽ là nguyên nhân sanh khổ. Khi đau khổ đến, nó làm cho ta chao động. cảm nghe không thoải mái. Nguyên nhân của đau khổ ấy là gì? Chúng ta không thông hiểu chân lý. Đó là nguyên nhân. Khi nguyên nhân hiện hữu, thì đau khổ phát sinh. Một khi đau khổ đã phát sinh, thì ta không biết phải làm thế nào để ngưng nó lại. Ta càng cố gắng chặn đứng, thì nó càng lấn lướt xông đến ta. Ta nói, chớ có chỉ trích tôi, hoặc đừng chỉ trích tôi. Cố gắng chặn đứng như vậy là đau khổ sẽ thật sự xông đến, không ngừng. Do đó, Đức Phật dạy rằng, con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ là làm cho giáo pháp thật sự phát sinh trong tâm của chúng ta. Ta trở thành người tự mình chứng ngộ giáo pháp. Nếu có ai khen ta tốt, ta không để bị lạc lối trong đó. Người ta chê mình không tốt, mình không tự quên mình. Làm như vậy, ta hoàn toàn tự do, không dính mắc. Tốt và xấu chỉ là thế gian pháp. Những sự vật trong thế gian trần tục, nó chỉ là những trạng thái tâm. Nếu ta chạy theo nó, thì tâm ta trở thành thế gian. Ta chỉ mù mờ, mò dẫm trong đêm tối, mà không biết lối thoát. Làm như thế, ắt chúng ta không tự chủ, không làm chủ lấy mình. Ta cố gắng chiến thắng kẻ khác, nhưng hành động như vậy, ta chỉ chiến thắng chính ta. Trái lại, nếu tự mình làm chủ lấy mình, ta sẽ chủ động trong tất cả, sẽ làm chủ tất cả. Tất cả những tâm sở, tất cả sắc, thinh, hương, vị và xúc. Đến đây, sư chỉ đề cập đến bên ngoài, nó là vậy. Nhưng bề ngoài cũng ảnh hưởng đến bên trong. Vài người chỉ biết bề ngoài, họ không biết bên trong. Như khi nói, nhìn thân trong thân, nhìn thấy phía bên ngoài thì không đủ. Ta phải hiểu biết thân bên trong cái thân. Và khi quán chiếu tâm, ta phải hiểu biết tâm bên trong cái tâm. Tại sao phải quán chiếu thân? Thân bên trong thân là gì? Khi nói, phải hiểu biết tâm, cái tâm ấy là gì? Nếu không hiểu biết tâm, ắt không hiểu biết những gì bên trong tâm. Đó là làm người không hiểu biết đau khổ, không hiểu biết nguyên nhân sinh đau khổ, không hiểu biết sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Những gì có khả năng giúp ta dập tắt đau khổ sẽ không thể giúp, bởi vì ta bị sao lãng, lạc lối trong những gì chỉ tăng trưởng, làm cho đau khổ càng thêm trầm trọng. Cũng như người bị ngứa trên đầu mà gãi dưới chân, nếu ta bị ngứa trên đầu mà chỉ gãi dưới chân, thì tác động gãi của ta rõ ràng không thể làm cho đầu bớt ngứa. Cùng thế ấy, khi đau khổ phát sinh, chúng ta không biết phải đối phó thế nào, không biết pháp hành dẫn đến chấm dứt đau khổ. Thí dụ như thân này, cái thân này mà mỗi người chúng ta mang theo đến buổi họp mặt hôm nay, nếu chúng ta chỉ thấy hình thể bên ngoài của thân, thì không có cách nào lẩn thoát ra khỏi đau khổ. Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn chưa thấy được bên trong của thân. Ta chỉ thấy bề ngoài, ta chỉ thấy nó là cái gì xinh đẹp, cái gì có thực chất. Đức Phật dạy rằng, bấy nhiêu đó không đủ. Bằng mắt, chúng ta chỉ thấy bề ngoài của cái thân. Một em bé cũng có thể thấy như vậy, một con thú cũng có thể thấy như vậy, không có gì khó. Thấy bề ngoài của thân thì quả thật là dễ, nhưng khi đã thấy rồi, ta bị dính mắc, kẹt luôn trong đó. Ta không thông hiểu chân lý của nó, không hiểu thật sự nó là thế nào. Thấy nó, rồi ta liền chụp lấy và nắm chặt, rồi bị nó cắn. Như vậy, ta phải quán chiếu thân bên trong thân. Bất luận gì ở bên trong thân, ta hãy nhìn vào. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta không thấy rõ. Ta thấy tóc, móng chân, móng tay, chân dân, và cho đó là những gì đẹp đẽ, có sức quyến rũ chúng ta. Do đó, Đức Phật dạy nên nhìn sâu vào bên trong của thân, nhìn thân trong thân. Bên trong thân có gì? Hãy nhìn tận tường, nhìn thật kỹ vào bên trong. Có nhiều cái sẽ làm cho ta ngạc nhiên, bởi vì mặc dầu nó ở ngay bên trong ta, chúng ta không bao giờ thấy. Mỗi khi đi đâu là ta mang nó theo, ngồi trên xe ta cũng mang theo, vậy mà ta vẫn không biết nó chút nào. Cũng như ta đến nhà viếng một người bà con, và họ cho ta một món quà, ta nhận lấy quà, cất giữ trong bao, rồi ra về mà không dỡ ra xem trong đó có gì. Khi cuối cùng về đến nhà, dỡ ra thì đầy là rắn độc. Thân của ta cũng dường thế ấy. Nếu chỉ nhìn cái vỏ bề ngoài, ta nói rằng nó xinh tươi đẹp đẽ. Chúng ta tự quên mình, chúng ta quên lý vô thường, khổ và vô ngã. Nếu thận trọng nhìn vào bên trong thân này, thì quả thật là đáng nhòm chán. Nếu chúng ta nhìn thấy đúng thực tại, không có dặm muối hay thêm đường, không tô điểm cho nó, thì ta sẽ thấy rằng thật sự nó đáng thương hại và đáng chán. Ta sẽ không còn luyến ái bám níu vào thân này. Cảm giác không triều mến ấy không có nghĩa là ta cảm nghe hờn giận thế gian, hoặc phiền trách bất cứ ai hay bất luận gì. Chỉ giản dị là cái tâm của ta sáng tỏ và buông bỏ. Chúng ta nhận thấy rằng sự vật không có chi là thực chất, không có chi mà ta có thể ỷ lại vào. Nhưng tất cả mọi sự vật đã là vậy, bản chất của thiên nhiên chỉ là vậy. Dù ta có muốn nó như thế nào, nó chỉ đi theo con đường của nó. Dù ta cười, dù ta khóc, nó vẫn giản dị như thế nào, đúng như nó là vậy. Sự vật nào không bền vững và ổn định, thì nó không vững bền, ổn định. Sự vật nào không đẹp đẽ xinh tươi, thì nó không xinh tươi, đẹp đẽ. Do đó, Đức Phật dạy rằng, khi chứng nghiệm sắc, thinh, hương, vị, xúc, hay pháp, ta hãy buông thả nó ra. Khi tai nghe âm thanh, hãy để cho nó qua. Khi mũi hửi mùi, hãy để cho nó qua. Chỉ bỏ nó ở lại mũi. Khi cảm giác xúc chạm của thân phát sanh, hãy buông bỏ cảm xúc ưa thích hay ghét bỏ theo liền đó. Hãy để cho nó trở về nguyên quán. Tư tưởng phát sanh cũng vậy. Tất cả những hiện tượng ấy, hãy để cho nó đi theo con đường của nó. Đó là hiểu biết. Dầu hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều như nhau. Đó là hành thiền. Hành thiền có nghĩa là làm cho tâm an lạc, nhằm tạo duyên cho trí tuệ phát sanh. Công trình này đòi hỏi phải thực hành với thân và tâm, hầu trông thấy và hiểu biết những cảm xúc phát sanh do sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thu gọn lại, nó chỉ là vấn đề hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc là hoan hỷ thỏa thích trong tâm. Đau khổ là cảm giác khó chịu, không thoải mái. Đức Phật dạy nên tách rời hạnh phúc và đau khổ ấy ra khỏi tâm. Tâm là cái gì hiểu biết? Thọ Vedana là đặc tính của hạnh phúc và đau khổ. Thương và ghét. Danh từ thọ ở đây được phiên dịch từ Phạn ngữ Vedana và nên được hiểu trong ý nghĩa mà Ngài Achancha mô tả nơi đây. Như những tâm sở ưa thích, ghét bỏ, vui buồn, vân vân. Khi tâm dễ vui, tự buông trôi theo những cảm xúc ấy, ta nói rằng nó bám níu, hoặc chấp rằng hạnh phúc và đau khổ đáng được nắm giữ. Bám níu hay thủ ấy là một sinh hoạt của tâm, còn hạnh phúc và đau khổ là thọ. Khi nói rằng Đức Phật giải cách rời tâm ra khỏi thọ, không có nghĩa là dứt bỏ nó ở một nơi nào. Ngài muốn dạy rằng, tâm phải hiểu biết hạnh phúc và hiểu biết đau khổ. Ví dụ như khi tọa thiền, trong trạng thái định, tâm thấm nhuần, an lạc, thì hạnh phúc đến, nhưng không vào tâm, đau khổ đến, nhưng không vào tâm. Đó là tách rời thọ và tâm. Ta có thể ví như nước và dầu trong một cái lọ, nó không hòa tan. Dầu có muốn trộn lộn hai thứ, dầu vẫn ra dầu và nước ra nước. Tại sao vậy? Vì trọng lượng khác nhau. Trạng thái thiên nhiên của tâm là không hạnh phúc, không đau khổ. Khi thọ nhập vào thì hạnh phúc hoặc đau khổ phát sinh. Nếu có niệm, ta nhận biết thọ lạc là thọ lạc. Cái tâm hiểu biết không bốc nó lên. Hạnh phúc có đó, nhưng nó ở ngoài, không đắm chìm trong tâm. Tâm chỉ hiểu biết rõ ràng, tách rời đau khổ ra khỏi tâm. Phải chăng điều này có nghĩa là không còn đau khổ, rằng ta không còn chứng nghiệm đau khổ nữa? Không phải vậy. Ta vẫn còn chứng nghiệm đau khổ, nhưng lúc bấy giờ ta hiểu biết tâm là tâm, thọ là thọ. Ta không bám chặt vào thọ cảm đau khổ ấy và mang nó đi theo mình. Đức Phật tách rời những trạng thái ấy bằng tuệ giác. Ngài có đau khổ không? Ngài biết trạng thái đau khổ, nhưng không bám níu vào đó. Do vậy, ta nói rằng Ngài cắt đứt đau khổ, và khi có hạnh phúc, Ngài hiểu biết đó chỉ là hạnh phúc. Nếu không hiểu biết như vậy, thì nó là thuốc độc. Ngài không nắm giữ nó lại và cho rằng nó là mình. Do trí tuệ hiểu biết rằng có hạnh phúc hiện hữu, nhưng hạnh phúc không nằm trong tâm, vậy ta nói rằng Ngài tách rời hạnh phúc và đau khổ ra khỏi tâm. Nói rằng Đức Phật và chư vị A-la-hán diệt trừ ô nhiễm, không có nghĩa là các ngài thật sự giết chết ô nhiễm. Nơi đây, danh từ ô nhiễm được phiên dịch từ phản ngữ Kilesa là những thoái hư tật xấu phát sinh từ si mê hay những bận nhơ tinh thần luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả chúng sanh trong tam giới. Tôi xin đọc lại. Nói rằng Đức Phật và chư vị A-la-hán diệt trừ ô nhiễm, không có nghĩa là các ngài thật sự giết chết ô nhiễm. Nếu các ngài đã giết chết tất cả những ô nhiễm, thì có lẽ chúng ta không còn ô nhiễm nào. Các ngài không giết chết. Khi hiểu biết thực tướng của nó đúng như nó là vậy, các ngài buông bỏ để cho nó đi qua. Người điên rồ sẽ nắm giữ nó lại, nhưng các bậc giác ngộ thì thấu hiểu rằng ô nhiễm trong tâm là thuốc độc, nên liền quét sạch nó đi. Các ngài quét sạch những gì là nguyên nhân tạo đau khổ, chứ không giết chết. Người không thấu hiểu như vậy sẽ thấy những gì như hạnh phúc là tốt đẹp và nắm chặt, giữ nó lại. Nhưng Đức Phật chỉ hiểu biết nó và giản dị tẩy sạch nó đi. Nhưng đối với chúng ta, khi thọ phát sinh thì ta lợi dưỡng trong đó, có nghĩa là tâm của ta mang hạnh phúc và đau khổ theo cùng với nó. Trong thực tế, tâm và hạnh phúc hay đau khổ là hai sự việc khác nhau. Những sinh hoạt của tâm, thọ lạc, thọ khổ, vân vân là những cảm xúc. Nó là thế gian pháp. Nếu tâm hiểu biết như vậy, thì dầu hạnh phúc hay đau khổ, tâm vẫn xem như nhau và phản ứng cùng một cách. Tại sao? Bởi vì tâm hiểu biết chân lý của sự vật. Người không thông hiểu sẽ thấy hạnh phúc và đau khổ có hai giá trị khác biệt, nhưng người đã thấu hiểu sẽ thấy nó như nhau. Nếu quý vị bám chặt vào hạnh phúc, thì nó sẽ là nơi phát sinh đau khổ về sau, bởi vì nó không ổn định vững bền mà luôn luôn biến đổi. Khi hạnh phúc tan biến, ắt đau khổ khởi sanh. Đức Phật thấu triệt rằng bởi vì cả hai hạnh phúc và đau khổ đều là bất toại nguyện, tức đau khổ, nên cả hai đều có giá trị bằng nhau. Khi hạnh phúc phát sinh, Ngài để nó trôi qua, Ngài có pháp hành chân chánh và thấy rằng cả hai đều có giá trị và sức trở ngại bằng nhau. Cả hai đều nằm dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên, tức bất ổn định và bất toại nguyện, sanh rồi diệt. Khi thấy rõ như vậy, chánh kiến phát sanh và pháp hành chân chánh trở nên sáng tỏ. Bất luận cảm thọ hoặc tư tưởng nào phát sanh, Ngài biết rõ ràng đó chỉ giản dị là trò đùa, luôn luôn tiếp diễn của hạnh phúc và đau khổ. Ngài không bám níu vào. Khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài thuyết giảng một thời pháp về lợi dưỡng trong dục lạc và lợi dưỡng trong đau khổ. Này chư tỳ khưu, lợi dưỡng trong dục lạc là con đường dễ vui buông lung, lợi dưỡng trong đau khổ là con đường căng thẳng. Đó là hai con đường đã làm trở ngại pháp hành của Ngài, chí đến Ngài chứng ngộ đạo quả, bởi vì trước đó Ngài không buông bỏ cho nó trôi qua. Khi đã thấu hiểu, Ngài để cho nó trôi qua, và do đó mới có thể ban truyền bài pháp đầu tiên. Như vậy, chúng ta nói rằng người hành thiền không nên đi trên con đường của hạnh phúc và đau khổ, mà phải thấu hiểu bản chất của nó, thấu hiểu chân lý của đau khổ. Hành giả sẽ thấu hiểu nguyên nhân sinh đau khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Và con đường dẫn thoát ra khỏi đau khổ chính là pháp hành thiền. Nói một cách đơn giản, ta phải luôn luôn chú niệm. Chú niệm là hay biết, hay có tâm hiện hữu. Ngay trong giờ phút này chúng ta đang nghĩ gì? Chúng ta đang làm gì? Điều gì xảy đến ta trong hiện tại? Chúng ta quán chiếu như vậy, luôn luôn hay biết ta đang sống như thế nào. Trong khi thực hành như vậy, trí tuệ có thể phát sinh. Lúc nào chúng ta cũng đang suy niệm và quán chiếu trong mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Khi một cảm giác phát sinh mà ta ưa thích, hãy hay biết đúng như vậy, nhưng chúng ta không giữ nó lại như một cái gì có thực chất, chỉ là hạnh phúc. Khi đau khổ phát sinh, chúng ta hiểu biết ngay rằng đó là lợi dưỡng trong đau khổ, không phải là con đường của người hành thiền. Đó là điều gọi là tách rời tâm ra khỏi thọ. Nếu là sáng suốt, ta không bám níu vào mà để cho sự vật tự nhiên trôi chảy. Chúng ta trở thành người hiểu biết. Tâm và thọ cũng chỉ như nước và dầu, cùng ở chung trong một cái lọ, nhưng không hòa tan. Chỉ đến khi lâm bệnh hay đau nhất, ta vẫn hiểu biết thọ là thọ, tâm là tâm. Chúng ta hiểu biết những trạng thái đau đớn hay thoải mái dễ chịu, nhưng không tự mình đồng hóa với chúng. Chúng ta chỉ ở cái thanh bình an lạc. Sự an lạc thanh bình vượt lên trên cả hai, thoải mái và đau đớn. Quý vị phải thấu hiểu như vậy, bởi vì đã không có một tự ngã trường tồn, ắt không có chỗ nương tựa. Quý vị phải sống như vậy, tức sống không có hạnh phúc và không có đau khổ. Quý vị chỉ sống với sự hiểu biết, không bận biểu mang kè kè sự vật theo mình. Ngày nào mà chúng ta chưa giác ngộ, thì tất cả những điều trên đây nghe hình như quái lạ, nhưng không hề gì. Chúng ta nhỉ nhắm hướng đi, tâm là tâm, tâm sẽ hội kiến với hạnh phúc và đau khổ, và chúng ta chỉ nhận thấy suông như vậy, ngoài ra không có gì khác. tách rời riêng biệt, không trộn lộn. Nếu tâm và hạnh phúc, đau khổ pha lẫn nhau, ắt chúng ta không hiểu biết chúng. Cũng giống như ta đang ở trong một ngôi nhà, cái nhà và người ở trong nhà liên quan với nhau, nhưng riêng biệt không phải là một. Nếu nhà hư hỏng, thì ta buồn phiền vì có bổn phận phải bảo vệ nhà cửa. Nhưng nếu nhà bị hỏa hoạn, ta phải nhanh chân thoát ra khỏi đó. Nếu cảm giác đau khổ phát sinh, ta phải thoát ra khỏi đó, cũng như ta chạy thoát ra khỏi căn nhà đang cháy. Đó là hai sự việc riêng biệt. Nhà là một việc, người ở trong nhà là việc khác. Chúng ta nói rằng ta tách rời tâm và thọ ra khỏi nhau, nhưng trong thực tế, bản chất của chúng là đã rời nhau. Công việc làm của chúng ta chỉ giản dị là nhận thức trạng thái thiên nhiên tách rời ra khỏi nhau ấy. Đúng như thực tại là vậy. Nói tâm và thọ không riêng biệt tách rời nhau là bởi vì do vô minh chúng ta bám níu vào nó, và vì vậy không thông hiểu chân lý. Do vậy, Đức Phật dạy ta hãy hành thiền. Pháp hành thiền vô cùng quan trọng. Chỉ hiểu biết suông với trí thức không đủ. Kiến thức phát sinh do pháp hành với tâm an lạc, và kiến thức đến với ta bằng cách học hỏi, nghiên cứu, thật sự xa nhau một trời một vực. Sự hiểu biết thâu thập bằng cách học hỏi không phải là hiểu biết thật sự của tâm. Cái tâm chỉ cố gắng bám chặt và giữ lại điều học hỏi hiểu biết ấy. Tại sao ta cố gắng giữ lại? Chỉ để nó mất đi, và khi nó mất, chúng ta than khóc. Nếu thật sự hiểu biết, ắt sẽ không có sự cố gắng giữ lại, mà cứ để nó tự nhiên trôi qua, để cho sự vật tự nhiên, đúng như sự vật là vậy. Chúng ta thấu hiểu sự vật là thế nào, và không tự quên mình. Nếu không ai lâm bệnh, chúng ta không để lạc lối trong đó. Vài người nghĩ rằng, năm nay tôi bệnh suốt năm, không hành thiền được chút nào. Đó là lời nói của người thật sự cuồng si. Người đang bệnh hoặc sắp lâm chung càng phải chuyên cần tinh tấn hành thiền. Có thể ta nói rằng người ấy không có thì giờ để hành thiền. Người ấy bệnh, người ấy đang bị đau nhất, người ấy không còn tin tưởng nơi cơ thể mình, và do đó cảm nghe rằng mình không thể hành thiền. Suy tư như vậy, sự việc ắt trở nên khó khăn. Đức Phật không dạy như vậy. Ngài dạy rằng, ngay tại đây chính là nơi hành thiền. Khi lâm trọng bệnh hoặc lâm chung là lúc mà ta có thể thật sự hiểu biết và nhận thức thực tại. Vài người khác nói rằng họ không may mắn được hành thiền vì luôn luôn có việc làm bận rộn. Có vài giáo viên đến đây viếng sư và nói rằng vì đa đoan với nhiệm vụ, họ không có thì giờ để hành thiền. Sư hỏi họ, trong khi dạy học, ông có thì giờ để thở không? Họ trả lời, bạch sư có. Nếu công việc bề bộn và đa đoan, làm thế nào ông có thì giờ để thở? Nơi đây, ông đã rời xa giáo pháp. Thật ra, pháp hành chỉ liên quan đến tâm và những cảm giác. Nó không phải là điều gì mà quý vị phải chạy theo hoặc phải tranh đấu để được. Trong khi làm việc, ta vẫn thở. Chính thiên nhiên đã chăm lo để cho tiến trình thở vào, thở ra được tự nhiên. Tất cả những gì ta phải làm chỉ là hay biết. Quý vị chỉ chuyên cần cố gắng nhìn trở lại vào trong và thấy rõ ràng. Hành thiền là vậy. Nếu chúng ta giữ tâm hiện hữu như vậy, thì bất luận trong công việc nào mà ta làm, nó sẽ là dụng cụ hữu hiệu, giúp ta luôn luôn hiểu biết điều nào là phải và điều nào là sai. Có rất nhiều thì giờ để hành thiền, chỉ vì ta không thông hiểu pháp hành đầy đủ, chỉ có thế. Trong khi ngủ ta thở, ăn ta thở, có phải vậy không? Tại sao ta không có thì giờ để hành thiền? Bất cứ ở đâu ta cũng thở. Nếu nghĩ như vậy, thì kiếp sống của chúng ta có giá trị nhiều như hơi thở. Bất luận ở đâu ta cũng có thì giờ. Tất cả các loại tư tưởng đều là những điều kiện tinh thần, không thuộc về cơ thể. Như vậy, ta chỉ cần giữ tâm hiện hữu, và chừng ấy lúc nào chúng ta cũng sẽ hiểu biết điều nào là phải, điều nào sai. Đi, đứng, nằm, ngồi, có rất nhiều thì giờ. Chỉ vì ta không biết sử dụng một cách thiết nghi, xin quý vị hãy suy xét lại. Chúng ta không thể bỏ chạy, lẩn trốn những cảm giác, phải hiểu biết nó. Cảm giác hay thọ chỉ là cảm giác, hạnh phúc chỉ là hạnh phúc, đau khổ chỉ là đau khổ. Nó chỉ giản dị là vậy, tại sao ta phải bám níu vào nó? Nếu tâm sáng suốt thì chỉ nghe bấy nhiêu cũng đã đủ để tách rời thọ ra khỏi tâm. Nếu chúng ta thường xuyên quán chiếu như vậy, tâm sẽ nhẹ nhàng. Nhưng đó không phải là tẩu thoát qua đường lối của vô minh. Tâm buông bỏ, nhưng nó hiểu biết, không phải buông bỏ vì si mê hay buông bỏ vì không muốn sự vật giống như trong hiện tại. Tâm buông bỏ, không bám níu vào thọ, vì ta hiểu biết đúng theo chân lý. Đó là nhận thức thiên nhiên, thấy đúng thực tại ở quanh mình. Khi hiểu biết được như vậy, ta đã là người thuần thục đối với tâm và đối với thọ. Khi đã thuần thục làm chủ mình trước những thọ cảm, ta cũng thuần thục đối với thế gian. Đó là người hiểu biết thế gian. Đức Phật là bậc hiểu biết rõ ràng thế gian và những vấn đề khó khăn ở thế gian. Ngài hiểu biết rằng những gì khuấy động và những gì không khuấy động đều ở ngay tại đây. Thế gian này quả thật phức tạp, làm sao Đức Phật có thể thấu hiểu được? Nơi đây, ta phải nhận thức rằng giáo pháp do Đức Phật ban truyền không vượt ra ngoài khả năng của chúng ta. Trong tất cả mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta phải giữ tâm hiện hữu và tự hay biết mình, và khi tọa thiền cũng vậy, luôn luôn chú niệm và tự hay biết mình. Ta ngồi thiền để củng cố trạng thái tâm an lạc và trao dồi tâm lực, không phải ngồi đó để làm chuyện gì khác. Thiền minh sát chỉ là tọa thiền, an trụ tâm trong trạng thái định. Ở vài nơi người ta bảo, bây giờ ta hãy ngồi thiền định samadhi, rồi sau đó hãy thiền tuệ vipassana. Không nên phân chia như vậy. Trạng thái vắng lặng là nền tảng để trí tuệ phát sinh. Trí tuệ sẽ được khai triển trên nền tảng vắng lặng. Nói rằng giờ đây ta hãy hành thiền vắng lặng, sau đó sẽ hành minh sát. Ta không thể làm như vậy. Ta chỉ có thể phân chia như vậy qua lời nói, cũng như lưỡi dao, bề mặt ở một bên, bề trái ở bên kia. Quý vị không thể phân chia, nếu lấy bề mặt lên, thì cũng lấy lên cả hai bề. Vắng lặng làm nền tảng cho trí tuệ, phát sanh cũng cùng thế ấy.